Nhân dịp mình có người đề cập đến vấn đề gia trì. Thật ra thì tại vấn đề gia trì thôi mình hết thì giờ, còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề tùy thuận chúng sinh. Thì cũng giống như vậy, gia trì rồi, gia trì là thế nào là gia trì rồi, tùy thuận chúng sinh là thế nào là tùy thuận chúng sinh. Ra cái vấn đề tùy thuận chúng sinh để dành ngày mai. Hai cái vấn đề. Một vấn đề là mình tiếp nhận được ở bên trên, một vấn đề là mình ban xuống dưới, là tùy thuận chúng sinh là hạ hóa, mà gia trì á, lực ở trên đó là cái vấn đề thượng cầu. Bây giờ mình bàn luận về cái vấn đề thượng cầu trước. Thì đại khái hôm nay qua sự trình bày của cả năm người thì vấn đề gia trì tương đối nó được khai mở khá rõ ràng. Chứng tỏ rằng là lực tư duy của đại chúng có tiến bộ, tức là tốc độ cũng khá nhanh, không cần phải thời gian lâu lắc để suy nghĩ. Đó là một điều đáng mừng trong ngày hôm nay. Thế là qua những lời trình bày á, thì người nào cũng có một cái ý hoặc là bổ túc thêm nữa cho cái ý của một người khác, nó được minh bạch hơn, nó được rõ ràng hơn. Thành ra nội là nghe, nếu mà nghe mà tìm hiểu mà đúc kết trong đó với cái sự suy nghĩ khá nhanh nhạy của đại chúng ở đây thì Dư Vũ nghĩ rằng chắc hiểu thấu. Nhưng mà bây giờ thì cũng bổ túc thôi, bổ túc hoặc là nói tóm lại những cái ý kiến nào mà coi vẻ nổi bật, để cho những người nào cũng có mặt ngồi đây thì người ta cũng có thể nghe lại, lập lại cái ý kiến đó để người ta cũng biết. Thì tự chung trong nó có những cái ý kiến rằng là thứ nhất là cho là cái lực gia trì đó nó có những cái chi tiết mà theo cái ý kiến phổ thông hay nghĩ về lực gia trì nên lưu ý, là bởi vì những người phổ thông suy nghĩ lực gia trì á là họ chỉ nghĩ rằng là họ cầu nguyện bất cứ thứ gì, hoặc là về thế gian, hoặc là về xuất thế gian, mà họ được như ý, đó là Bồ Tát có gia trì. Hoặc giả họ tin rằng bất kể họ cầu cái gì Bồ Tát cũng gia trì, tức là cũng ban bố hết. Thì điều đó là điều khuyến cáo chứng nhất cho những người mà xưa nay hành xử gia trì theo lối như vậy. Tức là theo lối cứ nghĩ rằng là mình cứ cầu nguyện, mà bất kể mình cầu nguyện theo cái điều gì đó, thì Bồ Tát đã hứa là Bồ Tát sẽ mãn ý hết, tức là sẽ đáp ứng nhu cầu. Thế mình cầu cái gì thì Ngài đáp ứng cái đó. Và cái ý kiến đó thì mà ban đầu hết là Wei đưa ra, tức là nói rằng không hẳn là như vậy. Đó. Và rồi tiếp đến đó là Tịnh Nghiêm cũng đồng ý theo như thế, tức là nói là có khi Bồ Tát gia trì mình bằng cách không gia trì, tức là không có cho mình được mãn ý. Tại vì cho mình mãn ý là hại mình. Thành ra có khi với cái sự mà chiếu kiến được tâm địa của chúng sinh và căn cơ của chúng sinh, cũng như biết rõ về nhân quả của chúng sinh và nhân quả của các pháp. Và khi đã biết rõ nhân quả và yếu tố của các pháp như vậy thì biết rằng từ pháp này nó sẽ sinh năng sinh ra những pháp khác. Thành vì như thế, để chặn cái tai hại của những cái pháp mà sẽ được sinh ra bởi cái pháp này, pháp mà chúng sinh đang kỳ cầu, Bồ Tát không thể cho được. Đó là cái ý kiến của Tịnh Nghiêm để bổ túc cho cái ý kiến của Wu Wei đưa ra, là nói rằng đừng có ngộ nhận như vậy. Đó là cái điều rất là quan trọng trong cái vấn đề cầu gia trì. Và cái tiếp nối nữa mà bổ túc thêm nữa một cách minh bạch hơn mà chứng minh bằng tinh thần của tổ sư là lời phát biểu của Hành Xa, tức qua cái vấn đề rằng là bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Mà cái khuyến cáo này còn mạnh hơn ở cái chỗ là đôi khi mình tưởng mình cầu chân, nhưng mà chính đó là vọng, đó đó là một điều hết sức là quan trọng. Quan trọng nhất trong yếu tố mà bám víu vào một, sự tin tưởng về lực gia trì. Đó là điều mà sư phụ muốn mọi người suy nghĩ đó. Là vấn đề đó rất là then chốt. Tại vì nhiều khi mình cứ ngỡ rằng, mình có nhiều cái vọng tưởng mà lầm ghê lắm. Thì sư phụ cứ trong mỗi kỳ mình có thể từ từ mà chỉ ra là có những cái mà đôi khi trong cái sự tu hành của mình đang còn vi phạm rất là nhiều, nhưng mà mình thấy mình vi phạm phải những cái nghiệp nhân quả đi trái ngược với đạo Phật kia lắm, mà mình thấy. Tức là từ những cái coi thường Phật Pháp, hay từ những cái mà không có bảo vệ và tôn trọng cảnh giới thanh tịnh của chư Phật. Ví dụ như vậy, bằng những tư tưởng buông lung phóng túng của mình mà không gìn giữ những cái nhân duyên tốt đẹp, tăng trưởng nhân duyên tốt đẹp, là tại mình không có đủ con mắt để nhìn thấy yếu tố nhân quả. Khi Bồ Tát nhìn thấy yếu tố nhân quả thì tự nhiên Bồ Tát làm cái gì cũng là bảo hộ Phật Pháp, tại vì bảo hộ cái nhân duyên của Phật Pháp. Còn nếu mình có thì mình làm gì mình cũng là đả phá Phật Pháp. Cho nên có nhiều vị trưởng thượng tu sĩ mà hay mở miệng nói như sư phụ có kể, mà ở đây rất nhiều người biết chuyện đó. Tức là bằng những cái mà tỏ vẻ như là mình là cao cấp mà chê bai, nó tôi không có thèm giảng cái kinh này, tôi không thèm giảng cái này, tôi mà giảng là phải pháp hoa hoa nghiêm hay là lăng nghiêm này cái gì đó, nó vân vân. Thì tất cả những cái sự kiện như vậy, hay những sự kiện mà âm thầm bình thường sống trong một cái đạo tràng, mà để cho cái đạo tràng đó nó bị bất tịnh hoen ố. Bất tịnh hoen ố đó không phải có nghĩa là ăn thịt uống rượu. Bất tịnh hoen ố đó là làm cho bồ đề tâm không có chỗ mà sinh trưởng, mà chỉ có chỗ sinh trưởng cho cỏ gai. Cái đó mới là nguy hiểm hơn. Thành mình không có biết bảo vệ như vậy, và rồi trong những cái sự tu hành mình chính cái tâm của thức của mình như vậy, và mình không biết bảo vệ Phật Pháp, và mình không biết bảo vệ tăng đoàn, bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ Pháp, bảo vệ tăng, thì đương nhiên mình biết bảo vệ Phật, đương nhiên. Và mình không có biết tí xíu gì về Phật hết, tại vì một khi mà mình làm băng hoại tập thể thanh tịnh của tăng bằng những hành động của mình hay là đời sống của mình, mà Đức Phật ví dụ là như trong kinh Namapada mà Đức Phật bảo là sống lỗ mãng như quạ vậy đó. Đó. Thì đời sống như vậy sẽ làm cho cái sự thanh tịnh của mình bị hủy hoại, và tăng cũng bị lây. Và rồi chính cái đời sống như vậy mình mới làm cho cái tập thể hòa hợp đó bị ảnh hưởng, tức là cái nhân duyên làm cho giáo pháp đó bị ngộ nhận, mà chính bản thân mình cũng ngộ nhận được, ngộ nhận ở chỗ chân với vọng. Mà chân với vọng đó nó trong một khoảnh khắc thôi, trong một tí tỉ thôi. Hay ra có đôi khi mình vọng vô cùng mà mình cứ ngỡ là mình đang chân. Thì chính cái điều đó là điều hành xa để nêu lên đó. Thì chính vì cái lý lẽ như vậy đó, tổng kết lại những cái ý tưởng đó, đó để đủ để có thể minh xác cái vấn đề gia trì, rằng là thật sự thì không phải là mình phải cầu cạnh chư Phật chư Bồ Tát mới gia trì, mà thực sự là chư Phật chư Bồ Tát bổn tính là gia trì, vật gia trì đó chưa bao giờ ngưng nghỉ. Thành ra không có chuyện rằng mình cầu thì ngài ban, mình hết cầu thì ngài thôi, ngài ngưng. Mà bản chất của Bồ Đề Tâm là gia trì lực, tại Bồ Đề Tâm là sự cứu độ, mà cứu độ không phải gia trì là cái gì nữa. Gia là gia hộ, trì là làm cho nắm giữ, làm cho vững, tức là gia hộ và giữ gìn mình được đứng vững trong cái nhân duyên nói trên. Là trì mình, giữ gìn cho mình và bảo vệ cho mình được ở trong cái hoàn cảnh và nhân duyên nói trên. Cái sức đó nó gọi là lực gia trì, mà Bồ Đề Tâm là một lực gia trì viên mãn và thường hằng bất biến. Cho nên ngay cả trong khoảng khắc mà chúng sinh không cầu nguyện và không nghĩ tưởng đến chư Bồ Tát, Bồ Tát vẫn gia trì lực đến chúng sinh. Nhưng Phật không phải là gia trì đó giống như rằng là Uy Tịnh Nghiêm hay là Hạnh Sa này tiếp nối mà bổ túc nhấn mạnh trên cái vấn đề đó, đó. Mà còn thêm một điều là không phải là mình thấy được giá trị mới gọi là có giá trị. Mà có khi mình thấy không giá trị đó mà là giá trị theo cái lối suy diễn của tịnh nghiêm hồi nãy. Là có khi Bồ Tát vì giá trị mà không giá trị. Không giá trị đó là theo ý của mình, còn giá trị đó là theo ý của Ngài. Ngài biết cách giá trị cho mình. Mình không biết cách thế nào là giá trị cho mình. Mình chỉ biết cách thỏa mãn cái nhu cầu, cái tham dục của mình thôi. Bồ Tát hiểu là cái đó đưa mình tới đâu. Cho nên Bồ Tát giá trị theo lối của Bồ Tát, và khi đó mình không thấy được cái giá trị đó. Mình không thấy được. Như vậy, làm thế nào thực sự mình mới thấy được cái lực giá trị của Bồ Tát? Cho nên, nếu mà Bồ Tát bây giờ giá trị, thứ nhất, mà nói rằng là giá trị theo cái lối mà mọi người phổ thông suy nghĩ là hữu cầu tất ứng, hiểu theo một cách giản dị như vậy, thì Bồ Tát không phải Bồ Tát. Tại vì có rất nhiều người người ta cần cầu chuyện ác hại kẻ khác. Người ta cần cầu cho cái mưu tính đó của người ta, cho cái tham vọng đó của người ta nó thành tựu. Bồ Tát ban bố tức là Bồ Tát hại tới kẻ khác. Thành ra Bồ Tát chỉ có một phương hướng để gia trì. Gia trì cho đúng nghĩa chữ gia và trì. Là bảo hộ và gìn giữ cho mình ở trong cái nhân duyên nói trên. Và phát triển cái nhân duyên nói trên. Là Bồ Tát chỉ có một chiều hướng gia trì nói trên như vậy. Và cái gia trì đó, nếu tâm mình không tương ưng với Bồ Tát, thì mình không nhận ra. Ở Bồ Tát thường hằng gia trì nhớ nha. Nhưng tại mình nhận không ra. Anh không phải làm, tuyệt đối không phải là mình cần cầu Bồ Tát cái gia trì. Nhưng mà một khi nếu tâm mình với tâm Bồ Tát tương ưng, mình sẽ cảm nhận ngay ra cái lực gia trì đó. Còn nếu tâm mình với tâm Bồ Tát là bội với nhau, thì mình không cách gì nhìn ra sự gia trì của Bồ Tát. Cho nên ngay chính khi Bồ Tát gia trì mình cũng không thấy. Mà mình cũng thấy là Bồ Tát không chịu gia trì mình, không chịu bảo hộ mình. Nhưng thực sự thì quý ngài chưa bao giờ ngưng bảo hộ, ngưng gia trì. Lực gia trì nó thường hằng bất biến, không bao giờ ngưng hết á. Mà mình cảm không được là tại vì tâm không tương ưng, cho nên cảm ứng không có đạo giao, bởi vậy không nhận ra sự gia trì. Hay là một người may mắn cái lắm là người nhận được sự gia trì. Mà người nhận được cái sự gia trì chân thật là gia trì mình trên cái nhân duyên như vậy, trên cái chiều hướng như vậy. Mình đừng quên, trong khi mình cần cầu lễ Phật và Bồ Tát, ma vẫn ngự trị ngay trên bàn thờ. Ma vẫn ngự trị ở xung quanh mình và ngay trong tâm trí của mình. Đừng quên cái chương ngũ ấm ma ở trong kinh Lăng Nghiêm. Đừng quên điều đó. Đừng quên rằng ma có khả năng ngồi ngay trên bàn thờ của mình. Và như vậy ma sẽ gia trì cho mình chứ không phải Phật. Thành tựu tất cả những cái phi nhân duyên với lại Phật Pháp. Mà không có dính thì tới cái nhân duyên Phật Pháp hết. Mà chỉ thỏa mãn tham dục của mình thôi. Cầu cho tiền vào, cầu cho danh tới, cầu cho địa vị của mình được củng cố, cầu cho những kẻ mà chướng ngại trên phương diện mà danh lợi của mình phải bị thất bại, ma có thể thành tựu điều đó cho mình, để biến mình trở thành tay sai của ma, phục vụ cho ma phá hoại Phật Pháp. Đừng quên trường ngũ ấm ma đã nói rõ về vấn đề đó. Cho nên vấn đề cầu gia trì là vấn đề quan trọng, là cái khi mình cầu mình phải hiểu là có khi mình tưởng mình cầu chân mà là cầu tà, cầu vọng. Mà là vọng tưởng. Hành vì vậy ma mới nhập, ma mới sai khiến. Thành cái yếu tố rằng ăn thua ở cái tâm địa và cái trí tư duy suy nghĩ của mình, để biết thế nào là chân, thế nào là vọng. Tại vì rất là nguy hiểm. Cho dù mình tu, mà nếu mình chưa có phân biệt rõ ràng nó, mà không thường xuyên phân biệt, mình có thể bị biến thành vọng bất cứ lúc nào, bất cứ giờ khác nào. Thanh, mình phải hiểu nhất ở trên cái vấn đề rằng dĩ nhiên cái vấn đề mà để làm cho mình cầu mà một cái điều chân chánh tối thượng là vấn đề phi quan hệ tới ngã mà là nhất thiết chúng sinh, cho nên chỉ cầu cho nhất thiết chúng sinh thành Phật đạo. Còn mình thì gạt nó đi thì bảo đảm ma không khống chế được. Cho nên cái lời dạy của Ngài Triệu Châu đối với bà lão đó là một lời dạy rất là chân, rất là thật, không vọng một mảy may. Mà nếu sử dụng tâm như vậy thì sẽ bắt gặp lực gia trì của mười phương chư Phật, thấy ngay sự gia trì hiển hiện. Và thêm một cái yếu tố nữa để cho mình đừng có ngộ nhận là mình chỉ nghĩ lực gia trì đó trên lý không? Và mình nói trên cái vấn đề rằng mà hồi nãy hành xa cũng có nêu lên và nói là mình đừng khi rẻ cái chuyện cầu nguyện. À, đúng. Mà mình cầu nguyện như thế nào? Tại kỳ trước tôi cũng có nói là ngôn ngữ dễ bị ngộ nhận ghê lắm. Người ta có thể hiểu hai chiều. Thành ra khi nói cầu nguyện là nếu mình cầu nguyện mà theo tinh thần mà bị Đức Phật đà đó, Đức Phật nói thì nhân hành tà đạo đó, bất năng kiến Như Lai đó, bị Đức Phật chê ấy, thì cầu nguyện như thế nào? Thì cái sự cầu nguyện đó rất là quan trọng và cần. Tại vì cái khi mà ví dụ như mình cầu nguyện trước bàn Phật hay mình cầu nguyện trước những thánh địa thánh tích, trước các vị tổ, mình cầu nguyện đó nó chỉ để giống như bộc lộ một cái tinh thần kính trọng, gần gũi, thân cận. Giống như là mình kính trọng, gần gũi, thân cận các vị tôn túc của mình để học hỏi, để thu lượm những cái ý tưởng hay. Thì kia cũng vậy, khi mình cầu nguyện nó, sở dĩ mình phải cầu nguyện là tại các vị đó đang còn đối với mình là vắng mặt, cho nên mình cầu nguyện. Còn nếu mấy vị đó hiện hữu thì mình là tham bái, tham kiến, tham học. Còn vì những vị đó vắng mặt cho nên mình biết cầu nguyện. Cầu nguyện là mình hướng tới các vị đó, mình mong rằng mình sẽ có những cái nhân duyên. Có những nhân duyên đó là gì? Nhân duyên mà quý ngài đó gia công trong bao nhiêu đời kiếp tu hành để thành tựu cái nhân duyên nói trên. Là cái Phật pháp hữu nhân hữu duyên đó. Và rồi quý vị đó sẽ gia trì cái nhân duyên đó không bao giờ để mất. Và mình cũng cầu nguyện rằng mình có tất cả những cái nhân duyên nói trên. Có nghĩa là tâm của quý ngài đó là chọn đủ những nhân duyên đó. Thì bây giờ tâm của mình cũng hướng đến sự cầu cạnh cho mình được ở trong những nhân duyên đó và được duy trì những nhân duyên đó và phát triển những nhân duyên đó. Và sự cầu nguyện nó chỉ là một sự tâm tâm nó tương ưng, nó gần gũi, gọi là cảm ứng đạo giao. Tâm tâm của mình nó tương ưng, mình với lại chư vị đó nó thành như một ở nơi tâm thức. Là cái lý tưởng cũng giống nhau, cái hoài bão cũng giống nhau, cái suy nghĩ cũng giống nhau. Mà vì như thế mình cầu nguyện. Mình không có cầu nguyện rằng ngài bố thí cho mình một cái gì trong nhất thời, bố thí cho mình một cái điều gì đó trong nhất thời để mình vác cái điều đó đi xài cái đã, rồi thì mình bye bye ngài. Mà khi mình cầu nguyện như vậy là để nói lên những cái tinh thần mình muốn tham học, cầu kiến, cầu nhân duyên đó, cầu lãnh thọ nhân duyên đó, hước hà gánh vác nhân duyên đó như quý ngài đó đã gánh vác, hước hà sẽ gia trì nhân duyên đó như quý ngài đã gia trì. Đó là yếu tố của sự cầu nguyện. Cầu nguyện như vậy không thể khi dễ được mà rất cần. Mình phải cầu nguyện như vậy đối với chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ sư. Thường phải có tinh thần lễ bái, phát nguyện, tán thán quý ngài nó theo chiều hướng như vậy. Mà không thể theo chiều hướng coi chừng. Chiều hướng mà hành xa nhấn mạnh ấy, là coi chừng ngay khi mình ngỡ là mình cầu chân nhưng mà thiệt ra chân đó chính đang là vọng tưởng. Đúng như vậy, cái đó là một lời cảnh cáo rất là cần thiết cho mọi người suy nghĩ. Thành ra, Không phải khi mà một người cầu nguyện sai mà bị bác đi thì có nghĩa là bác cầu nguyện đâu, không phải. Bác cái tâm dụng cái đó nó sai. Thành ra khi mình lễ bái chư Phật với tinh thần như vậy, lễ bái đó là chẳng hạn như niệm Phật cũng vậy, là ngã kim chính niệm vị Bồ Đề Đạo, thì lễ bái cũng vậy. Lễ bái tụng kinh cầu nguyện gì nhất thiết để ngã kim chính niệm vị Bồ Đề Đạo mà hành xử nó. Có nghĩa là khi đó, bây giờ đó, vì chúng sinh là tiền đề, không phải vì mình, mà là vì Bồ Đề Đạo cho nên vì chúng sinh, vì để phát triển tâm, vì nhất thiết chúng sinh, thì tâm nó tu hành không sợ bị ma quấy phá và khống chế. Hồi nãy có ngã trong là bị liền, thì chân nó trở thành tà. Thành thử cái yếu tố của cái lực gia trì cho mình suy nghĩ để mà mai sau này mình có thể thấy được thực sự lực gia trì mà không phải là một sự mê tín. Có nghĩa là nên nhớ là coi chừng á, ma cũng lợi dụng sự cầu nguyện của mình để gia trì cho mình. Chư Phật gia trì khác. Nên nhớ là Quan Thế Âm không cách gì đáp ứng tất cả những lời cầu xin mà phi pháp của mình. Ngài không thể nào đáp ứng được. Không phải là mình cầu cái gì Ngài cũng ban bố hết. Nếu ai mà chủ trương như vậy, sư phụ khẳng định là mình không chấp nhận chủ trương đó được. Mà mình chấp nhận chủ trương đó không phải vì mình cực đoan, hay là không phải là mình lý gì, mà là nó có logic đàng hoàng. Ngài không thể nào. Ngay ở thế gian này bình thường phải nói, cha mẹ có thương con cách mấy cũng thể nào đáp ứng 100% mọi sự yêu cầu của con cái. Mình cũng vậy trong một đời sống. Dù mình đối xử với một người nào mà còn có thể ngược lại, đôi khi mình thật sự thương họ, mình mới phủ nhận, không chịu đáp ứng. Và không chịu đáp ứng lời cầu xin nói trên. Quan Thế Âm có một tình thương rất là chính xác, cho nên chắc chắn không có loạn cho, không có cho bừa bãi. Và chắc chắn Ngài chỉ cho mình một cái, như các vị Phật đã từng trải qua, là cho mình một đại sự nhân duyên. Lực gia trì đó chỉ nhấp ở trong cái đại sự nhân duyên thôi. Thành ra đúng như vậy đó. Đúng như vấn đề mà Hành Sa có nêu lên là nói rằng là người ta cứ dự lễ quan bảnh xong người ta yên trí, người ta cho là được lực gia trì rồi. Phải nói thẳng đó là một hình thức dị đoan. Mà lực gia trì đó cũng theo những cái nghĩa khác đó, mà hầu như cả năm người đều đồng thanh nhất trí, tức là cái lực gia trì nó phải phát sinh bởi Bồ Đề Tâm của mình. Thành ra lực gia trì đó thật sự nằm ngay ở mình, nằm ngay ở Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm của Bồ Tát thành tựu mọi lực gia trì. Và khi mình thành tựu Bồ Đề Tâm, mình cũng thành tựu lực gia trì, và mình cảm được cái lực gia trì của chư Bồ Tát. Mình cảm được ở trong vấn đề là từ cái đáp ứng hay phủ nhận mọi sự cầu xin của mình, mình đều thấy đó là một lực gia trì. Mình đều thấy như vậy. Cho nên chẳng hạn bây giờ mình tu học cũng vậy. Mà giả sử như một vị tôn túc nào có chấp nhận lời nói của mình hay có phê phán lời nói của mình, mình đều cảm thấy đó là một sự dạy dỗ và chỉ bày. Chứ mình không bao giờ cảm thấy rằng chấp nhận là dạy dỗ, còn phê phán nó là không phải dạy dỗ. Mà mình đều cảm thấy là cho dù vì thầy đó có chỉ trích, phê phán mình hay khen ngợi mình cũng đều là giáo dục mình hết. Thì cũng phải, nếu trong cái sự mình tu hành mà cần sự gia trì của chư Phật, mình cũng thấy ngay là từ cái mình không được như ý cho đến cái mình được như ý, thấy đều là sự gia trì của mười phương chư Phật. Cho nên từ lâu rồi, sư phụ vẫn nói rằng nếu mà mình tin vào Quan Thế Âm á, mà mình làm việc Phật sự thiệt, thì dù cho mình có phải lãnh chịu những cái hậu quả cay đắng đến chừng nào đi chăng nữa, mình cũng cảm thấy vui vẻ như đó là một món quà mà Bồ Tát cho mình vậy. Mà Bồ Tát rất là hiểu. Bồ Tát biết rằng là có đôi khi cho mình món quà cay đắng là làm cho mình nên, mà có đôi khi cho mình món quà ngọt bùi mà làm mình chết. Cho nên có đôi khi Ngài cũng cho món quà ngọt bùi, mà đôi khi Ngài cũng cho mình món quà cay đắng, tùy theo tâm trí, tùy thuận chúng sinh, tùy theo cái tâm trí của mỗi người. Rồi Bồ Tát nghĩ là như thế nào thì có lợi cho họ, thì Bồ Tát sẽ ban bố và ban bố và giúp đỡ. Nhưng tuy nhiên tất cả những cái sự ban bố và giúp đỡ theo những cái nghĩa như vậy chưa phải là lực gia trì mạnh nhất. Lực gia trì mạnh nhất là ban bố và giúp đỡ khiến cho mình bước vào được cái nhân duyên nói trên, cái đại sự nhân duyên nói trên, tức là phát được Bồ Đề Tâm. Đó là lực gia trì mà ngoài chư Phật ra không một đạo sư, không một ngoại đạo, không một thiên thần, không một thượng đế nào có được hết. Lực gia trì mà ban bố cho mình thỏa dục, phù thủy cũng có, thiên ma ngoại đạo cũng có, quỷ thần cũng có, thượng đế cũng có, ma vương cũng có. Nhưng nếu mà đáp ứng cho mình được cái đại sự nhân duyên kia, ngoài ba đời chư Phật ra không ai làm được hết. Và sự gia trì duy nhất mà chỉ có Đức Phật có thôi, gia trì đó mới đáng kể là gia trì. Còn nếu mà những gia trì mà đáp ứng những cái tham vọng của mình thì ở đâu mà không có. Ma quỷ cũng có, đồng bóng cũng có, bùa ngải cũng có. Mà nếu mà mình tin vào gia trì như vậy, để mình tin Đức Phật, thì mình cũng có khả năng mai sau này tin vào bùa chú, bởi vì nó cũng gia trì mình rất nhiều, cho mình thỏa mãn mọi dục vọng, và mình khả năng tin nó như thường. Cũng như một lần mà dụ nói là nếu mình học Phật mà mình cảm thấy an thôi, cho nên vì như vậy nó mà Phật xứng đáng để học, thì như thế Phật chưa xứng đáng để học đâu. Tại vì đi nhà thờ cũng an à. Đảng cướp mà khi nó gặp nhau á, nó chia tiền đánh cướp xong một trận giết người cướp của, nó cũng thấy vui lắm, an lắm. Những cái thứ an đó không phải là cái an mà đạo Phật nhắm đến. Cái an của đạo Phật nhắm đến là không phải nơi mình, mà nơi người, là mình có khả năng làm cho mọi người được an. Cái an đó phàm phu không có, chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát, Bồ Đề Tâm có thôi, là chúng sinh có thể an. Cho nên người ta không thể an dưới trướng của Thượng Đế. Dưới trướng của Thượng Đế người ta cũng bị trừng phạt và cũng bị nguy hiểm như thường, nhưng chưa một người nào bị trừng phạt dưới sự bảo vệ của Bồ Đề Tâm. Thành ra an ở chỗ đạo Phật là khi mình suy nghĩ mà tôi học Phật xong á, tôi thấy từ khi tôi học Phật á, mới đầu mọi người không ai được nhờ tôi hết, nhưng mà từ khi tôi càng học Phật, tôi càng tu á, thì người ta càng được nhờ tôi, và người ta càng cảm thấy tôi thay đổi rất là nhiều, và người ta ngạc nhiên, thích thú. Đó là thành quả. Không phải tà, còn tà là trời ơi, từ khi tôi nương bóng Phật tôi lợi nhiều cái ghê lắm á. Tôi lên chức mau mắn, tôi được thành công, tôi được người ta kính trọng, tôi ăn trên ngồi chốc, tôi được người ta không dám bắt bẻ. Tà. Hay hơn tất cả những cái gì thuộc về mình được đều là thiên về như vậy hết. Cho nên khi mà cho nhất thiết chúng sinh được, có nghĩa là mình được. Mà cái được đó là được chân chính. Còn cái được mà hại tới chúng sinh, được đó là được tà. Cái được đó là một cái mà đừng nên ai được ở cuộc đời, để đừng ai bị đau khổ hết. Nếu Quan Thế Bồ Tát muốn cho thế gian đừng đau khổ thì Quan Thế Bồ Tát chắc chắn không cho kẻ nào được theo lối như vậy hết. Và Quan Thế Bồ Tát đối với nhu cầu đó chẳng linh một mảy may, chẳng có lực gia trì một mảy may. Và người nào vẫn khẳng định và vẫn cố ý bóp méo cái đó thì họ cứ việc. Nhưng mà nếu mình mà thật tâm đối với lại Bồ Đề Tâm thì đương nhiên mình phải hiểu như vậy. Còn ai người ta muốn hiểu gì thì dĩ nhiên không bắt buộc được mỗi người nhân duyên. Và mỗi người một chi kiến, một kiến giải. Thành vấn đề nếu mà đại chúng ở đây chịu khó cứ tư duy đi thì mình sẽ thấy rằng có rất nhiều vấn đề nó quan trọng trong đời sống tu hành của mình mà từ trước đến nay mình bỏ qua, mình bao giờ chiêm nghiệm hết, mà mình cứ chạy rông chạy đông chạy tây, mà những cái vấn đề đó là những cái vấn đề khiến cho mình đi lệch hay là đi trúng. Nếu mình tư duy, mình sẽ thấy rất nhiều điều mình đang bỏ qua trong vấn đề tu hành, mà nó là then chốt của sự tu hành. Chính nó là giá trị mình đó. Chính những tư tưởng, những sự phán đoán, suy nghĩ, tư duy theo chiều hướng Bồ Đề Tâm giá trị mình, khiến cho mình có thể đứng vững. Nó bảo hộ mình và nó giữ gìn mình không lìa nhân duyên nói trên. Không lìa cái đại sự nhân duyên, không lìa sự phát Bồ Đề Tâm. Và xưa nay mình bỏ qua nhiều lắm. Mình nghĩ tu là làm gì đâu trên trời dưới đất. Mà mình đi lạc trong từng giây từng phút, mình phàm giới trong từng giây từng phút, trong từng sát na gian. Ta không hiểu. Cho nên lìa nhân duyên nó là thành phạm. Lìa nhân duyên nó là bước qua cảnh giới của vọng. Lìa nhân duyên nó là bước vô cảnh giới của phạm pháp, phạm giới. Mà vào trong nhân duyên nó thì tự nhiên nó được bảo vệ đủ mọi mặt hết. Và lực gia trì đó của Bồ Đề Tâm không bao giờ có cái chuyện rằng phải cần hỏi mới ban bố. Mà lực gia trì nó thường hằng biểu trưng cho cả chư Phật, chư Bồ Tát tha thiết dùng thiện xảo phương tiện để độ sinh. Có nghĩa là lực gia trì đó luôn luôn được dùng đủ thiện xảo phương tiện để làm sao gia trì cho chúng sinh. Mà gia trì làm sao cho họ đón nhận được sự gia trì, thấy được sự gia trì một cách chính xác. Phải nói chung ngay phát biểu mà nhất thời hỏi tới một cái phát biểu mà trình bày được như vậy là một điều đáng mừng. Khá rồi. Trước kia mà hỏi cấp tốc như vậy là nói là không kịp suy nghĩ. Nhưng mà đại khái bây giờ cũng ngồi trình bày, mà trình bày tương đối có nhiều ý tưởng khả quan, sáng sủa. Cứ như thế mà tư duy, cứ theo chiều hướng vậy mà tư duy thì tu hành tiến bộ. Thì bản thân mình cũng khá, mà sau này thật sự mà nói thẳng thì hậu lai được nhờ. Đó cũng là một sự gia trì của mười phương chư Phật. Nó khiến cho mình thấy được cái giá trị, tỏ được, thấy được giá trị là được giá trị. Còn có cái lực giá trị, là Đức Phật giá trị hết mà ta không có thấy. Đâu phải ai cũng thấy. Cho nên phốt không phải là mặt trời bất công là chỉ chiếu cho cái người có mắt mà không chiếu cho người đuôi. Tại anh đuôi mặt trời thường hằng mà anh thấy. Thế nếu anh có Bồ Đề Tâm thì tự nhiên anh có cái sáng đó. Thì anh thấy được mặt trời của giá trị thường hằng. Không, thật sự mà nói không cần phải cầu nữa, vô nguyện, mà chỉ cần ứng khởi cái tâm Bồ Đề Tâm nó ra thì tự nhiên đón nhận toàn bộ sự gia trì, tự nhiên đón nhận toàn bộ và thấy được. Và lại còn có thể vì đón nhận toàn bộ lực gia trì cho nên mới có thể gia trì được nhất thiết chúng sinh, kẻ khác, tự nơi mình có thể gia trì được. Tức là mình làm cho những người kia, nhiếp những người kia trong cái nhân duyên nói trên, duy trì họ và gìn giữ cho họ không có nhảy ra khỏi nhân duyên đó. Thì tự nhiên khi mình đón nhận được cái lực gia trì đó thì tự nhiên mình gia trì nó, chứ không phải là cái gia trì đó từ một cái kẻ nào thầy xuống hay một lời hứa hẹn rằng là đừng có lo, tôi bảo đảm anh xuống địa ngục tôi chịu. Mấy lời nói như vậy là lời nói vọng ngữ hết, chẳng ai chịu được ai hết. Chỉ có cái Bồ Đề Tâm chịu được cho nhất thiết chúng sinh. Thành Bồ Đề Tâm nó làm cho Bồ Đề Tâm khác chớm nở, thì Bồ Đề Tâm nó sẽ, Bồ Đề Tâm chớm nở nó sẽ kéo cái kẻ đó ra khỏi địa ngục, ra khỏi ba cõi, ra khỏi các nhân duyên vọng huyễn, để vào cái nhân duyên chân chính, giống như chư Phật đã vào. Nhân duyên nó có cảnh giới của nhân duyên, nó cảnh giới của mười phương chư Phật. Thì mình hiểu vậy. Còn vấn đề thứ hai tùy thuận chúng sinh để dành ngày mai nói. Đáng lẽ phải nói đột xuất mới thích, ưng phải đó. Đột xuất để mình test cái trình độ nghĩ. Đó. Nghĩ như vậy đó, thấy thích, thấy hay á. Nghĩ nhanh. Còn mà cứ phải để ngày 2, 3 ngày, 3, 4 ngày, nhiều khi lại nghĩ dở đi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng